6. Trường phái trung đạo. Điểm thứ tư nói về hai cực đoan được chia thành hai phần. Phần thứ nhất đã nói ở chương trước, bàn về bốn truyền thống tránh rơi vào lỗi hai cực đoan như thế nào. Phần thứ nhì của điểm thứ tư tập trung vào trường phái trung đạo. Đoạn nói về trường phái trung đạo này được chia thành ba phần, với đoạn phụ thứ nhất định nghĩa tánh không. Bốn la mã: không rơi vào hai cực đoan. B. Trường phái trung đạo. 1. Đặc trưng chính của trung đạo. Trong bản văn Samgon Khonjul nói, đối tượng của cái thấy của nó là tánh không. Tánh không có nghĩa là gì? Làm cách nào nhận diện tánh không mà trung đạo chỉ dạy? Thế nào là không? Các pháp hiện tượng là không cái gì? Tánh không này liên hệ với sự không có bản ngã của cá nhân và sự không có bản ngã của các pháp. Ngã là ý nghĩ tôi hay ta, mà nó là không. Đây gọi là sự không có bản ngã hay tính vô ngã của ngã. Sự không có bản ngã của các pháp là tin rằng các hiện tượng ngoại giới cũng không có cái ngã cố hữu đó. Đây là những gì tánh không muốn nói. Nó không có ngã hay bản ngã của cá nhân và ngã hay bản ngã của các pháp. Đó là phần đầu của phần giải thích truyền thống trung đạo này. Hai phần phụ khác giải thích sự khác nhau giữa triết lý Trang Tông và triết lý Sen Tông. 2. Truyền thống Trang Tông của trung đạo. Truyền thống Trang Tông dạy rằng tất cả mọi hiện tượng, pháp không có bất cứ thực tại nào cả. Các Đức Phật dạy về tánh không trong các kinh là trình bày 16 loại không khác nhau. Ran có nghĩa là tự và thông có nghĩa là không, tức là các pháp là không hay không có bản tánh riêng. Như thế tất cả sự vật tự chúng là không. Những hiện tượng tương đối không có thực tại chân thực cố hữu nào cả. Chúng không có bản tính riêng của chúng, không có tự tánh. Đó là giáo lý tánh không mà trường phái Trang Tông dạy. Trong Trang Tông, người ta có thể khảo sát bản tánh của các pháp, hiện tượng và đạt được tri thức về tánh không của các pháp bằng cách dùng biện luận có tính cách lý trí. Khi đến với thiền định, người ta cần sự tiếp cận của Sen Tông, bởi vì chỉ một mình cái thấy tánh không đưa đến sự thiền định không thích nghi. Người ta có thể nghĩ, tôi phải thấy mọi sự vật là không hiện hữu, rồi sự thiền định trở nên ngượng nghịu. Về phương diện thiền định, Sen Tông là sự hợp nhất của sự tiếp cận kinh, sutra và mật điển Tantra, và do đó rất quan trọng. Nó không có ý nghĩ, chỉ là cái không. A. 16 cái không. Kế tiếp, Samgon Khonjul liệt kê 16 cái không. 1. Ngoại không. Không của ngoại giới. Cái thứ nhất trong 16 cái không gọi là ngoại không. Nó ám chỉ tất cả những hiện tướng ngoại giới như núi, rừng, nhà và mọi vật mà chúng ta thấy như những đối tượng bên ngoài. Chúng ta nhận thức những sự vật bên ngoài qua các giác quan và giác thức của chúng ta. Thí dụ, mắt có nhãn thức, nhận thức hình ảnh thị giác. Hình ảnh thị giác này là một hiện tượng bên ngoài. Những hiện tượng bên ngoài này của những hình tướng thị giác không có thực tại nào cả. Do đó chúng là không. Tương tự, tai có nhĩ thức, nhận thức âm thanh, cũng không có thực tại nào cả. Điều này áp dụng cho thức của mũi, lưỡi và thân. Nhận thức các mùi, vị, vật thể có thể tiếp xúc được theo trình tự. Ý thức kinh nghiệm một tầm mức rộng rãi các hiện tượng tâm trí. Đây là 6 đối tượng bên ngoài được 6 thức bên trong nhận thức. Tất cả những đối tượng bên ngoài được nhận thức này đều không có bất cứ một thực tại nào và được gọi là ngoại không. Khi chúng ta nghe nói rằng tất cả những hiện tượng bên ngoài không có thực tại nào cả và bản tánh của chúng là không, thì khó tin điều này. Trước hết vì chúng ta nghĩ, à, tôi có thể thấy tất cả những vật này. Có núi, sông, rừng, nhà và rất nhiều vật tôi có thể nhận thức được. Chúng thực sự hiện hữu. Nhưng thực ra nếu khảo sát một cách kỹ lưỡng, chúng ta khám phá ra rằng chúng không có sự hiện hữu cố hữu hay có thật nào cả. Thí dụ, tôi đang cầm một cây nhang 5 phân và một cây nhang 10 phân. Cây 10 phân thì dài và cây 5 phân thì ngắn. Chúng ta nghĩ, đâu có gì sai trong đó. Chúng ta không thể phủ nhận cây này thì dài, cây kia thì ngắn. Nhưng ý nghĩ này một cách đơn giản chỉ là một sự cấu dệt hay tạo tác của tâm, bởi vì bằng cách đặt cây nhang dài kế bên cây nhang 15 phân, cây dài trước đó bây giờ trở thành cây ngắn, và cây mới trở thành cây dài. Hiện tượng không là dài hay ngắn, một cách đơn giản không có dài và ngắn như thế. Những sự vật khác do tâm tạo cũng vậy. Không có lớn hay nhỏ, đẹp hay xấu, tốt hay tệ. Tất cả những ý nghĩ này chỉ là những tạo tác của tâm. Chúng không có thực tại nào cả. Đây là những gì được gọi là ngoại không. Một người có thể chấp nhận điều này và nghĩ không có thực tại nào cho những ý niệm về dài và ngắn. Tuy nhiên, các vật thực sự hiện hữu. Một người có một ấn tượng tổng quát rằng có những vật này và chúng thực sự hiện hữu. Nhưng sự thực, chúng ta có thể khảo sát chúng và thấy rằng điều này không phải như vậy. Sự vật không có bất cứ sự thực hữu nào của riêng chúng. Bằng cách khảo sát các hiện tượng, chúng ta thấy rằng các hiện tượng không phải đơn thuần, cũng không phải đa dạng. Chúng không phải là một, cũng không phải là nhiều. Thí dụ khi chúng ta thấy một bàn tay, chúng ta nghĩ, đây là một bàn tay. Nếu chúng ta hỏi một người nào khác, họ sẽ đồng ý, phải, đó là một bàn tay. Nhưng nếu chúng ta chỉ ngón tay cái và hỏi nó có phải là bàn tay không, câu trả lời sẽ là, không, nó là ngón tay cái. Hơn nữa, nếu chúng ta chỉ ngón tay trỏ và hỏi nó có phải là bàn tay không, câu trả lời sẽ là, không, nó phải là ngón tay trỏ. Nếu chúng ta chỉ ngón tay giữa, ngón tay đeo nhẫn, da, thịt, xương, v.v. và hỏi, đây có phải là bàn tay? Câu trả lời là, không. Vậy thì đâu là bàn tay? Chúng ta không thể chỉ vào chỗ nào và nhất định nó là bàn tay, và chúng ta cũng không thể tìm thấy cái gì gọi là bàn tay bằng cách tìm kiếm các phần của bàn tay. Sự thực, bàn tay là một tập hợp của nhiều bộ phận khác nhau và không có một cái gì là bàn tay tự hiện hữu. Nó là một tạo tác của tâm. Với cái nhà cũng vậy, chúng ta có thể đi qua tất cả các bộ phận của một ngôi nhà và khám phá ra rằng cây cột không phải là cái nhà, các cây đà không phải là cái nhà và vân vân. Không có cái nhà, đúng là cái nhà không có sự hiện hữu nào cả. Tương tự, núi không hiện hữu, người không hiện hữu, vân vân, sẽ không tìm thấy một cái gì thực sự hiện hữu. Đây là những gì người ta muốn nói bằng từ ngoại không. 2. Nội không, không có nội giới. Cái thứ nhì trong 16 cái không là nội không. Khi thấy các đối tượng như là bàn tay, chúng ta thấy như vậy với nhãn thức, có sự nhận thức về bàn tay trong nhãn thức. Nếu bàn tay không hiện hữu, thì nhãn thức nhận thức bàn tay cũng không thể có bất cứ sự hiện hữu nào cả. Điều này áp dụng cho tất cả các thức của các giác quan. Không một thức nào có thực tại riêng của nó. Đây là những gì người ta muốn nói bằng từ nội không. 3. Ngoại nội không. Không có ngoại và nội giới. Cái không thứ ba là ngoại và nội không. Nếu các vật thể ngoại giới và ý thức, nhận thức không có sự hiện hữu nào cả, làm sao nhận thức có thể xảy ra? Làm sao có thể thấy được cái gì nếu không có nhãn thức nhận thức nó? Nghe và vân vân cũng vậy. Quá trình liên kết giữa đối tượng và thức này được gọi là ngoại và nội không. Nó là sự thiếu thực tại của quá trình thấy, nghe và vân vân. 4. Không không, không của không. Chúng ta đã minh định tánh không của các hiện tượng bên ngoài, thức bên trong và sự liên kết giữa các hiện tượng bên ngoài và thức bên trong. Do đó, chúng ta có thể kết luận, thế thì tánh không hiện hữu. Sự thực, tánh không này không hiện hữu. Chính tánh không này không có sự hiện hữu chân thực nào của riêng nó. Đây là cái không thứ tư gọi là không không. 5. Đại không, không rộng lớn. Loại không thứ năm gọi là đại không, hay cái không rộng lớn. Khi chúng ta nghĩ đến phương hướng Nam, Bắc, Đông, Tây, chúng ta nghĩ đến các phương như một cái gì đó có thật. Chúng ta nghĩ chúng có thực tại và có Nam, Bắc, Đông, Tây, nhưng sự thật chúng chỉ là những tạo tác của tâm. Ở đây, ở nước Anh, chúng ta có thể nghĩ rằng hiện tại chúng ta đang ở phương Tây, nhưng theo các quy định của châu Mỹ thì chúng ta ở phương Đông. Do đó, phương hướng chỉ là những tạo tác của tâm và không có thực tại nào cả. Đây là đại không. 6. Thắng nghĩa không. Không của cái tối hậu. Cái không thứ sáu gọi là thắng nghĩa không, hay cái không của cái tối hậu. Cho đến bây giờ, chúng ta đã chứng minh rằng tất cả những hiện tượng tương đối đều là không. Nếu chúng ta cố gắng chứng minh rằng cái tối hậu hiện hữu thì không thể chứng minh được. Đây là cái không của cái tối hậu. 7. Hữu vi không. Không của cái hợp tạo, pháp hữu vi. Thứ bảy là cái không của những cái hợp tạo. Tất cả những hiện tượng bên ngoài và bên trong, mọi sự vật hiển hiện đều không có thực tại nào cả. Vì thế tất cả những cái hợp tạo của những hiện tượng này cũng không có thực tại nào cả. Sự thiếu thực tại này là tánh không của cái hợp tạo. 8. Vô vi không. Không của cái không hợp tạo, pháp vô vi. Nếu những cái hợp tạo không có thực tại nào cả, thì những cái không hợp tạo hay sự vắng mặt của sự vật cũng không có thực tại nào cả. Đó là cái không của cái không hợp tạo, là cái không thứ 8. 9. Tất cánh không. Không có sự siêu việt các cực đoan. Hai cực đoan là những cực đoan thường hằng và đoạn diệt. Cả thường hằng và đoạn diệt đều không có thực tại nào cả. Do đó sự siêu việt hai cực đoan này cũng không có bất cứ thực tại nào. Sự siêu việt thường hằng và đoạn diệt không siêu việt tánh không. Như vậy, đây là cái không của sự siêu việt các cực đoan. 10. Vô tế không. Không của các pháp không có khởi đầu và không có chấm dứt. Cái không thứ 10 là cái không của những hiện tượng không có sự bắt đầu và sự chấm dứt. Chính các ý niệm bắt đầu và chấm dứt không có thực tại nào cả. Chẳng hạn, chúng ta có thể nói rằng ấy là sự bắt đầu của ngày. Không có một thực tại thực tế nào đối với các hạng từ bắt đầu và chấm dứt. Cũng vậy, người ta nói rằng luân hồi thì không có bắt đầu và không có chấm dứt. Song, luân hồi không có bất cứ chân thực tại nào của riêng nó. Do đó các hiện tượng không có bắt đầu hay chấm dứt cũng là không. 11. Vô tán không. Không của cái không bị bỏ đi. Cái không thứ 11 là cái không của sự vật không bị loại bỏ hay ném sang một bên. Chúng ta ước mong loại bỏ luân hồi và tất cả những lỗi lầm của luân hồi và kết quả đạt được giải thoát hay niết bàn. Luân hồi và tất cả những lầm lỗi của nó không có thực tại nào cả. Do đó, sau khi chúng ta đã vứt bỏ nó, kết quả là niết bàn hay sự giải thoát không có thực tại nào cả và cũng là không. 12. Bản tánh không. Không có bản tánh. Cái không thứ 12 là cái không có bản tánh. Chúng ta có thể nghĩ rằng có một cái gì đó là có thật trong tất cả mọi hiện tượng và rằng tất cả các hiện tượng đều có bản tánh hay tự tánh. Không có thực tại nào cả cho bản tánh đó. Đó là tánh không của bản tánh. 13. Nhất thiết pháp không. Không của tất cả các pháp. Cái không thứ 13 là mọi sự vật, hiện tượng đều là không. Do đó có cái không của tất cả các pháp. 14. Tự tướng không. Không có tự tướng. Sự vật có những tướng đặc biệt riêng của chúng, nhưng những tướng này cũng không có thực tại nào cả. 15. Bất khả đắc không. Không của phi nhận thức. Phi nhận thức ám chỉ trạng thái trong đó không có gì được nhận thức hay kinh nghiệm. Đó cũng không có thực tại nào cả. Đó là tánh không của phi nhận thức. 16. Vô tự tánh tự tánh không. Không có tự tánh của các pháp không hiện hữu. Cái không thứ 16 là cái không của sự vắng mặt các hiện tượng. Đã xác minh rằng các pháp hiện tượng là không. Như vậy, sự vắng mặt của các hiện tượng, tức sự trống rỗng hay sự hoàn toàn trống vắng, cũng phải là không. 16 cái không này đã được Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa để minh định rằng tất cả các pháp thế gian, các hiện tượng quy ước sinh ra qua tùy thuộc phát sinh, không có thực tại nào riêng của chúng và không có bản tánh nào riêng của chúng. Đây là cái thấy của truyền thống Rang Tông, dạy rằng tất cả các pháp tự chúng là không. B. Tóm lược bốn tánh không. Rồi những dạng thái của tánh không này được tóm lược thành bốn mẫu loại căn bản. 1. Tánh không của các pháp. 2. Tánh không của sự không hiện hữu của các pháp. 3. Tánh không của bản tánh các pháp. 4. Tánh không của các pháp khác. Chúng ta đã khảo sát tầm quan trọng của hai loại tánh không liên hệ với trường phái trung đạo. Cho đến bây giờ, chúng ta đã dùng cách phân tích tánh không của Rang Tông. Kế tiếp, chúng ta sẽ khảo sát theo cái thấy của Sen Tông, hơi khác với cái thấy của Rang Tông. 1. Truyền thống Sen Tông của trường phái trung đạo. Nhiều bản văn bàn luận những đề tài như tánh không theo các hạng từ cái thấy, sự thiền định và cách hành xử. Những gì được nhấn mạnh trong chương này liên hệ đến cái thấy. Trong đoạn trước, chúng ta đã nhìn vào tầm quan trọng của tính vô ngã của con người, nhân vô ngã và tính vô ngã của các hiện tượng, pháp vô ngã, theo truyền thống Rang Tông. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát tánh không theo cái thấy của truyền thống Sen Tông, trình bày bản liệt kê những cái không theo một cách hơi khác với truyền thống Rang Tông. Sen có nghĩa là tha, kia hay khác, và tông có nghĩa là không, tức là không có cái mà nó là kia hay khác, với tha là những cái bất tịnh. Tự tánh của tánh không, theo Sen Tông, là tính trong sáng, và không phải là một vật hay sự trống rỗng. Đó là giáo lý Sen Tông dạy. Tầm quan trọng của hành xử tốt. Nhiều người nghiên cứu và tu tập Pháp Dhamma một cách cần mẫn mà họ không đạt được những kết quả tích cực. Nhiều vị lạc ma không hạnh phúc thấy rằng họ không thể phát khởi sự chứng ngộ nơi môn sinh của họ. Các đệ tử cũng không hạnh phúc. Nghĩ, tôi không thể đạt được chứng ngộ. Lý do là vì nhiều vị lạc ma nhấn mạnh cái thấy và sự thiền định nhưng không nhấn mạnh cách hành xử. Các vị lạc ma truyền thái độ này cho đệ tử của họ, nên các đệ tử cũng thấy cái thấy và thiền định là quan trọng và cách hành xử không quan trọng lắm. Khi những vị lạc ma này dạy tích lũy trí tuệ và tích lũy công đức, thì nhấn mạnh và chú ý nhiều sự tích lũy trí tuệ, trong khi xem tích lũy công đức là không quan trọng. Đây là lý do tại sao không đạt được kết quả trong thiền định. Thí dụ, 3 năm trước tôi đi Nam Mỹ và người thông dịch của tôi khuyên tôi nên dạy cái gì? Anh ta nói, có 3 đề tài thầy có thể dạy. Người ta không thích nghe nói về nghiệp, karma, về sự đau khổ của sự hiện hữu ở các cõi dưới, cũng như về luân hồi. Tốt hơn là không nên nhắc đến những điều này. Người ta sẽ không phản đối chủ đề tình yêu thương, lòng từ bi và tâm bồ đề, bodhicitta. Nó không có gì đặc biệt, nó là chủ đề có thể chấp nhận. Chủ đề thứ 3 có thể là tánh không và vô ngã. Người ta thật sự thích đề tài đó và họ sẽ thấy nó lạ lùng và ngạc nhiên. Dù cho nhiều người không hiểu nó, họ vẫn thích nó bởi vì họ nghĩ nó thật là sâu xa. Tôi đã nói về tánh không và vô ngã, và ngày hôm sau có người nhận xét, tôi đã không ngủ suốt đêm bởi vì tôi cứ thắc mắc tánh không là gì. Quan trọng là có những giáo lý về cách hành xử và cái thấy. Nếu một người không thực hành sự hành xử đúng đắn, thì sự tu tập Pháp sẽ không đem lại kết quả. Trong tập sách này, tôi đang dạy về cái thấy, nhưng chúng ta không nên quên thực tập hành xử. Chúng ta nên giữ sự thực hành những hành động tốt của thân và lời nói tốt trong tâm từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, và suốt đời mình không quên chúng. Chúng ta nên thực hành những hành động tốt của thân, dùng lời nói tốt và dùng những sở hữu của mình để tích lũy công đức. Chúng ta nên tránh những hành động tiêu cực với thân, ngữ và tài nguyên của chúng ta. Nếu chúng ta luôn luôn giữ điều ấy trong tâm và đưa nó vào tu tập, chúng ta sẽ tích lũy được công đức. Nếu không thể tích lũy được công đức theo cách này, thì sẽ không thể đạt được những kết quả lợi ích khi đến với thiền định và học về cái thấy. Chúng ta nên luôn luôn nhớ hành xử tốt, dù cho chúng ta đang thiền định, làm việc hay đang làm một điều gì khác. Khi học, chiêm nghiệm và thiền định, chúng ta nên luôn luôn nghĩ đến sự tích lũy công đức qua những hành động của mình. Chúng ta không bao giờ nên làm ngơ sự tích lũy nghiệp tốt với những hành động và lời nói của chúng ta, và không bao giờ xem những hành động tích cực là không quan trọng. Chúng ta nên luôn luôn cố gắng tránh những hành động tiêu cực, và nhớ tích lũy công đức là cần thiết. Điều này sẽ làm cho sự tu tập của chúng ta có kết quả. 3. Tự tánh. Sự khác nhau giữa cái thấy của Ranh Tông và Sên Tông là gì? Một cái thấy chủ yếu là theo cái thấy của Sên Tông, thì tất cả các pháp được miêu tả bằng những thuật ngữ ba tướng hay ba tự tánh. Tánh tưởng tượng, phạn, parikapita, hán, biến kế sở chấp tánh. Tánh tùy thuộc, phạn, paratantra, hán, y tha khởi tánh. Và tánh toàn hảo viên mãn, phạn, parinisbana, hán, viên thành thật tánh. 1. Tánh tưởng tượng. Biến kế sở chấp tánh. Đặc tính thứ nhất của các pháp gọi là hiện tượng tưởng tượng. Điều này có nghĩa là các vật thể chỉ là kết quả chấp trước của tâm. Tâm suy nghĩ, đây là như vậy, đây là có thật. Nhưng những gì tâm nhận thức là có thật thì chỉ là sự cấu dệt của tâm. 2. Tánh tùy thuộc, y tha khởi tánh. Mặc dù trong bản tánh hiện tướng là mê hoặc, nhưng hiện tướng này vẫn dấy lên trong tâm. Những hiện tướng này thực sự xảy ra trong tâm. Dù cho những hiện tướng này là không, chúng phát sinh trong tâm vì sức mạnh của những tiềm năng đã được tạo ra trong đời trước, như đã được miêu tả trong trường phái duy thức. Những hiện tướng này phát sinh tùy thuộc vào các tiềm năng và xu hướng này. Mặc dù những hiện tướng này phát sinh, chúng không có thực tại nào cả, và tự tánh của chúng là không. Đặc tính thứ nhì của tâm là kinh nghiệm. Sự phát sinh của các hiện tướng được gọi là những cái tùy thuộc, chấp vào các hiện tướng đó, nghĩ rằng chúng là có thật, và đặc tính tưởng tượng hay cấu dệt của tâm. 3. Tánh toàn hảo viên mãn, viên thành thật tánh. Đặc tính thứ nhất của hiện tượng là hiện tượng tưởng tượng. Đặc tính thứ hai là hiện tướng tùy thuộc. Và thứ ba là tánh toàn hảo viên mãn. Hai đặc tính đầu do tâm cấu dệt và tùy thuộc phát sinh của các hiện tướng, cả hai đều là không. Cái không này là đặc tính thứ ba, gọi là toàn hảo viên mãn hay Dhammadhatu, pháp giới. Dhatu có nghĩa là khoảng không gian, hán, giới, giống như hư không mà người ta có thể di chuyển đây đó theo bất cứ chiều hướng nào, không gặp bất cứ chướng ngại nào. Pháp giới, Dhammadhatu, bản tánh của các pháp, với Dhamma có nghĩa là pháp, là không gian trong đó các phẩm tính hay hiện tướng có thể phát sinh và phát triển. Nó giống như cái nền cho tất cả mọi hiện tượng. Mặc dù Dhammadhatu, pháp giới, giống như không gian, nó không giống như một không gian chết hay một khoảng chân không. Không gian tĩnh vật hay vật lý nghĩa là nó không có tâm. Pháp giới, mặt khác, là khoảng không gian có tâm, suy nghĩ, và trong đó tất cả những phẩm tính của tâm có thể phát triển. Nó là bản tánh của hiện tượng với những cấu dệt của khái niệm. Nhưng đặc tính tùy thuộc của hiện tượng, sự phát sinh của hiện tướng và chân tánh của các pháp, Dhammadhatu. Ở đây, Dhamma, pháp, có nghĩa là tất cả những sự vật có thể thay đổi và tiến bộ. Ở đây không gian có nghĩa giống như cái thùng chứa mà từ đó sự vật có thể hiển hiện. Dhammadhatu, hán, pháp giới, cũng gọi là Parinissana. Trong tiếng Phạn có nghĩa là cảnh giới của toàn hảo viên mãn, viên thành thật. Toàn hảo viên mãn là cái nguồn của tất cả những phẩm tính tích cực, chỉ có thể phát sinh từ pháp giới, Dhammadhatu. Toàn hảo viên mãn cũng không giống hư không trống trơn không có tâm. Một vài đại sư gọi nó là cái không tối thượng, có tất cả mọi dạng thái, bởi vì mọi sự vật, tốt và xấu, có thể phát sinh trong đó. Phàm phu từ đâu đến? Họ phát sinh từ cái không mà nó chứa tất cả những hình thái. Do đó mọi sự vật có thể phát sinh từ bản tánh của các pháp, Dhammadhatu. Thân của một vị Phật, những cõi thanh tịnh, tất cả những phẩm tính của Phật tánh có thể hiển hiện từ cái toàn hảo này. Bản tánh của tất cả mọi hiện tượng, pháp giới. Dhammadhatu, pháp giới, cũng có trí tuệ, tính trong sáng và tri giác. Vì thế nó được gọi là sự hợp nhất của khoảng không và trí tuệ. Có khoảng không gian trong đó mọi sự vật có thể nảy sinh và cũng có sự hiện diện của trí tuệ. Không gian ở đây không ám chỉ không gian vật lý mà ám chỉ không gian tinh thần, có trí tuệ và những phẩm tính tích cực. Dhammadhatu, pháp giới, là cái nguồn của tất cả phẩm tính và trí tuệ. Mọi sự vật phát sinh từ pháp giới, chân tánh của mọi hiện tượng. Truyền thống tranh tông dạy rằng tất cả các pháp của chân lý quy ước đều tùy thuộc phát sinh và không có thực tại nào của riêng chúng. Vì thế chúng không có bản tánh riêng. Sự khác nhau giữa các quan điểm của Ran Tông và Sen Tông là trong quan điểm của Sen Tông có bàn về những cấu dệt khái niệm và trạng thái tùy thuộc tạo thành những hiện tướng mê hoặc và bất tịnh. Những cấu dệt khái niệm và sự tùy thuộc đều không có bản tánh riêng của chúng như nó được Ran Tông nhấn mạnh, nhưng chúng cách biệt với cảnh giới toàn hảo viên mãn. Cảnh giới của toàn hảo viên mãn thì không có kia, với kia là những cấu dệt khái niệm và tùy thuộc những hiện tướng bất tịnh và mê hoặc phát sinh. Truyền thống Sen Tông khẳng định rằng cảnh giới của toàn hảo là sự hợp nhất của trí tuệ và không giới, phân biệt với những hiện tướng mê hoặc của những cấu dệt tâm trí và sự tương tùy. Cảnh giới của toàn hảo viên mãn thì không có những bất tịnh đó, tức là những bất tịnh khác hơn toàn hảo viên mãn. Như thế truyền thống này được gọi là Sen Tông, không có tất cả những gì khác hơn chính nó. B. 14 cái không. Truyền thống Sen Tông trình bày tánh không hơi khác với sự trình bày của Ran Tông về 16 cái không. Trước hết, một nhóm 14 cái không và rồi một nhóm 2 cái không được trình bày trong các giáo lý của Sen Tông. 14 cái không là 1. Nội không, 2. Ngoại không, 3. Nội ngoại không, 4. Đại không, 5. Không không, 6. Thắng nghĩa không, 7. Hữu vi không, 8. Vô vi không, 9. Tất cánh không, 10. Vô tế không, 11. Vô tán không, 12. Bản tánh không, 13. Bản tướng không, và 14. Nhất thiết pháp không. Đây là 14 cái không đầu đã được trình bày trong đoạn trước của Ran Tông. Sau cái không đầu tiên liên hệ với các pháp quy ước và tối hậu, với 4 cái không đầu liên quan với các pháp quy ước, các cái không thứ 5 và thứ 6 liên quan đến các pháp tối hậu. Tánh không của các pháp quy ước. 1. Nội không, không của nội giới, như đã miêu tả ở trước. Nội không liên hệ với các giác thức bên trong kinh nghiệm những nhận thức như ý nghĩ và mộng. Chúng không có thực tại nào riêng và như thế là không. 2. Ngoại không, không của ngoại giới, ám chỉ tánh không của những đối tượng được các giác thức kinh nghiệm. 3. Nội ngoại không, không của nội và ngoại giới, liên hệ với các căn của thân nơi các nhận thức xảy ra, thân, da, các giác quan, v.v. Đây gọi là nội và ngoại không. Nhận thức giác quan xảy ra bên trong căn này, nơi tọa lạc vật lý của nhận thức giác quan không có thực tại của riêng nó. Không có gì khác nhau nhiều trong cách giải thích của Ran Tông và Sen Tông về cái không thứ ba này. Chúng gần như nhau. Trong cách giải thích của Ran Tông, các căn cứ vật lý của các giác năng bị che giấu. Chúng ta nhận thức các ngoại tướng, chúng là ngoại không. Chúng ta có các nội thức là không và chúng là nội không. Rồi có căn bản vật lý vi tế cho giác quan vận hành. Căn cứ vi tế ấy là không và được gọi là nội ngoại không. Trong truyền thống Sen Tông, nó được gọi là phần bị che giấu hay ẩn tàng liên hệ với các hiện tượng bên ngoài và bên trong, tức là căn bản vật lý cho giác năng. Nó là cái không thứ ba, bởi vì nó không gồm trong hiện tượng bên ngoài, cũng không ở trong thức bên trong, nó ở giữa. Do đó, có cái không cho các căn, cho các giác năng, cái không đó là nội và ngoại không. 4. Đại không, không to lớn, quan hệ với thế giới bên ngoài. Các hiện tượng ngoại giới xuất hiện bên ngoài chúng ta, nhưng thực ra chúng nằm trong nội thức. Đây cũng là không. Tánh không của các pháp tối hậu. 5. Không không, không của không. Cái không của không được dạy để loại bỏ sự chấp trước tánh không như là hiện thể kiên cố và có thật. Nó nhấn mạnh không giới của tánh không. 6. Thắng nghĩa không. Không của cái tối hậu. Ở mức tối hậu, chân tánh của các pháp, hiện tượng là tính trong sáng quang minh. Tánh không của bản tánh tối hậu được dạy để ngăn ngừa sự chấp trước tính trong sáng quang minh như có thực tại kiên cố của riêng nó. Nó nhấn mạnh không giới của tính trong sáng. 8 cái không kế tiếp liên quan đến các hiện tượng đặc biệt không có thực tại hay chân tánh của riêng chúng. Bốn cái đầu trong tám cái không ấy có liên quan đến những cách tu tập tích lũy công đức, tích lũy trí tuệ, tránh các cực đoan hiện hữu và không hiện hữu, và làm việc lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tánh không của những pháp tu trên đường đạo. 7 và 8. Hữu vi không và vô vi không. Không của cái hợp tạo và không của cái phi hợp tạo. Một Bồ Tát tu tập phát triển những gì trong bản chất là hợp tạo, và điều này ám chỉ sự tích lũy công đức. Nó là hợp tạo bởi vì nó là sự tích lũy của nhiều sự vật khác nhau, khiến nó thành một thứ hợp tạo. Những gì trong bản chất không hợp tạo ám chỉ sự tích lũy trí tuệ không phải là một hợp tạo của nhiều sự vật khác nhau. Nhưng Bồ Tát ấy không chấp nơi chúng như là có chân tánh hay có Phật. Do đó người ta dạy rằng cái không của cái hợp tạo, pháp hữu vi, và phi hợp tạo, pháp vô vi, không có bất cứ sự thực hữu nào. 9 và 10. Tất cánh không và vô tế không. Không có sự siêu việt, các cực đoan, và không của các pháp không có khởi đầu và không có chấm dứt. Khi chúng ta tu tập thiền định trong khoảng không của pháp giới, ở bên kia các cực đoan hiện hữu và không hiện hữu, chúng ta không nên nghĩ nó là một cái gì đó thực hữu. Không có đối tượng thiền định nào của chúng ta có thực tại riêng của nó. Để ngăn ngừa sự chấp trước đó, có giáo lý về Dhammadhatu, pháp giới, tánh không thì ở bên kia. Tu tập pháp này là để làm lợi ích riêng cho chúng ta. Cái không kế tiếp liên quan đến điều lợi ích cho người khác. Cái không của cái vô thủy vô chung. Đây ám chỉ chúng sinh không có khởi đầu và không có chấm dứt. Bồ Tát phải làm việc vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Nhưng khi làm như vậy, Bồ Tát không nên để mình bị dính mắc vào sự thực hành trợ giúp tất cả chúng sinh là tự nó có thực. Do đó có hai loại tánh không liên quan với hai loại tu tập. Tránh hai cực đoan hiện hữu và không hiện hữu và thực hành việc làm lợi ích tất cả chúng sinh. Để không bị dính mắc vào sự hiện hữu hay không hiện hữu của những vật thể là có thật, khởi lên những hiện tướng mê hoặc, nên dạy hai tánh không này. Tóm lại, bốn mẫu loại không vừa mới thảo luận là 1. Tánh không của cái hợp tạo, pháp hữu vi, và 2. Tánh không của cái phi hợp tạo, pháp vô vi. 3. Tánh không của cái không có khởi đầu và không có chấm dứt. Và 4. Tánh không của cái ở bên kia các cực đoan. Bốn tánh không này liên hệ với đường đạo và có thể áp dụng cho sự tu tập của cả hai thừa, thừa nền tảng Hinayana và đại thừa Mahayana. Những cái không đặc biệt đối với đại thừa. Bốn cái không kế tiếp có tính cách đặc biệt đối với đại thừa, bắt đầu với cái không của cái không bị loại bỏ. 11. Vô tán không. Không của cái không bị loại bỏ. Khi đạt cảnh giới Phật, chúng ta đã tích lũy được trí tuệ giác ngộ bản tánh của các pháp, hiện tượng. Một khi đạt cảnh giới giác ngộ này, chúng ta ở một bình diện vô tận và không thể bị xóa bỏ được. Ở điểm này, tất cả những phẩm chất tiêu cực đã bị loại bỏ và đã tích lũy được một lượng to lớn trí tuệ. Nhưng trí tuệ tích lũy được khi chúng ta thành Phật không phải là một thực thể hay trạng thái kiên cố và có thật. Do đó, dù cho hiểu được cảnh giới này là bất tận, trí tuệ này không có thực tại riêng của nó, mà ngay cả bản tánh của cảnh giới bất tận này cũng là không. Chúng ta phải chứng ngộ tánh không của cảnh giới này. 12. Chân tánh không, không của chân tánh. Tánh không của chân tánh ám chỉ tự tánh thanh tịnh, không có tất cả những ô nhiễm và bất tịnh ngẫu nhiên. Bản tánh thanh tịnh này ở nơi tất cả chúng sinh, nhưng không hiện hữu như là một vật kiên cố và có thật trong chúng sinh. Bản tánh của nó cũng là không. Truyền thống Trang Tông phê bình truyền thống Sen Tông bằng cách gợi ý rằng trường phái Sen Tông mắc cùng sai lầm như truyền thống Bà La Môn giáo khi họ miêu tả ngã, phạn, Atman, trường tồn. Trang Tông biện luận rằng giáo lý của Sen Tông về bản tánh thanh tịnh là không có tất cả những cái bất tịnh. Nói cách khác, Phật tánh là phẩm tính trường tồn như đã được quy cho ngã hay Atman. Nếu tin Phật tánh, phạn Tathagata Gaba như lai tạng là vĩnh cửu và có thật, thì quan điểm này quả thật sai lầm. Tuy nhiên, truyền thống Shen Tông dạy rằng Phật tánh thực sự là không và do đó không có thực tại riêng của nó. Đây là lý do tại sao điểm thứ 12 này về tánh không của tự tánh Phật rất quan trọng. 13. Tự tướng không. Không của các tướng. Cái không của các tướng quan hệ với ảnh hưởng hay kết quả, có chân tánh hay tự tánh Phật, là sự hợp nhất của không giới và trí tuệ. Space and freedom. Mặc dù Phật tánh là bản tánh của tất cả chúng sinh, nó không được hạng người thường nhận biết. Chân tánh này là cái nguồn của tất cả các tướng hay phẩm tính mà cá nhân đạt được vào lúc kết quả cuối cùng hay thành Phật. Khi người ta thấy và trực nhận ra nó, tất cả những phẩm tính của chân tánh này hiển hiện. Vào lúc ấy, mọi sự Phật cần loại bỏ sẽ bị loại bỏ và các tướng thân và tâm của Phật sẽ hiển hiện từ bản tánh thanh tịnh này. Mà người ta nói nó là sự hợp nhất của trí tuệ và tánh không. Một thân Phật có 32 tướng chính và 80 tướng phụ. Tất cả các tướng này hiển hiện từ bản tánh thanh tịnh này. Nhưng ngay cả cái bản tánh thanh tịnh này cũng không nên xem là một thực thể thực sự hiện hữu. Nếu xem bản tánh thanh tịnh này là hiện hữu, thì chúng ta nhầm bản tánh của cái nguồn của tất cả 32 tướng chính và 80 tướng phụ của một thân Phật không có thực tại riêng của nó. Bản tánh của cái nguồn ấy là tánh không. 14. Nhất thiết pháp không. Không của tất cả các pháp, các phẩm tính. Cái không cuối cùng ám chỉ những phẩm tính của tâm Phật. Chúng ta có thể chia những phẩm tính của một Đức Phật thành phạm trù, những phẩm tính của thân Phật và những phẩm tính của tâm Phật. Những phẩm tính của thân Phật gọi là sắc thân, phạn, rupakaya, và những phẩm tính của tâm Phật gọi là pháp thân, phạn, dhammakaya. Cái không này chỉ ám chỉ bình diện pháp thân, báo thân và hóa thân cùng nhau bao bọc sắc thân, sở hữu 32 tướng chính và 80 tướng phụ của một thân Phật. Và lại pháp thân còn có những phẩm tính như 10 lực, 4 vô úy và vân vân. Tâm Phật có những phẩm tính trí, bi và dũng. Những phẩm tính này thực sự hiển hiện, nhưng không nên xem chúng là những thực thể thực sự hiện hữu. Do đó, tánh không cuối cùng này nói về sự thiếu thực tại của tâm Phật, tánh không của các pháp. Bốn cái không cuối cùng này đặc biệt đối với Đại Thừa và liên hệ với đường đạo và quả đạo. Hai cái đầu liên hệ với lợi ích mình và lợi ích người ở mức đường đạo. Hai cái cuối liên hệ lợi ích người và lợi ích mình ở quả vị. Tóm lại, các giáo lý về 14 cái không cho thấy tất cả các pháp là không như thế nào. Quan trọng là hiểu được những giáo lý này. Bởi vì nếu không hiểu những giáo lý này, thì người ta có thể nghĩ rằng sinh tử luân hồi là có thật và họ sẽ không muốn đi qua bên kia sinh tử luân hồi. Tức là họ sẽ bị kẹt trong cực đoan đoạn diệt. Mặt khác, nếu cảnh giới Phật và những phẩm tính của một vị Phật được nhận thức là hiện hữu thực sự, thì người ta sẽ rơi vào cực đoan thường hằng. Nếu họ tin vào thực tại của đau khổ trong luân hồi và của giải thoát và những phẩm tính Phật, họ sẽ theo con đường nền tảng của các hàng thanh văn Sarvagat và Bích Chi Phật Rajika Buddha, những người cố gắng chỉ tự cứu mình. 14 cái không đã được Đức Phật dạy để ngăn ngừa điều này xảy ra. C. Tánh không của các pháp không hiện hữu. Thêm vào 14 cái không đã được trình bày, còn 2 cái không nữa cũng được trình bày theo cái thấy của Shen Tông. Cái không đầu tiên trong 2 cái không này là cái không của tính không hiện hữu của các pháp, được ban cho để bác bỏ thực tại của các pháp do tâm trí cấu dệt, tánh tưởng tượng hay biến kế sở chấp tự tánh. Và để bác bỏ thực tại của trạng thái tùy thuộc của tâm, tánh tùy thuộc hay y tha khởi tự tánh. Những cái này không có sự thực hữu riêng của nó. Cái không thứ hai, bởi vì trạng thái toàn hảo viên mãn, viên thành thật tự tánh cũng không có thực tại riêng của nó, nên đưa ra cái không tự tánh của sự thiếu vắng các thực thể. Bằng cách này, hai cái không này bác bỏ bất cứ sự chấp trước nào vào thực tại của ba tự tánh, của những hiện tượng do tâm trí cấu dệt, của những hiện tướng tùy thuộc hay của sự toàn hảo viên mãn. Tất cả ba đặc tướng như được dạy và không có thực tại riêng của chúng. 15. Bất khả đắc không. Không của các pháp không hiện hữu. có ba đặc tính của các pháp do trường phái Shen Tông trình bày. Hai đặc tính đầu của các pháp do tưởng tượng hay hoàn toàn do cấu dệt và sự tùy thuộc được minh xác như là không có bất cứ bản tánh nào của riêng nó. Cái không này đặt căn bản trên sự không hiện hữu của sự vật. Cái không của sự không hiện hữu các pháp được dạy là vì sự thiếu vắng thực tại của những cái do tâm trí cấu dệt và những hiện tướng tùy thuộc. 16. Vô tự tánh, tự tánh không. Không tự tánh của các pháp không hiện hữu. Cái không này ám chỉ đặc tính thứ ba của các pháp theo cái thấy của Shen Tông hay hoàn toàn viên mãn. Đây là chân bản tánh, được bảo là không có thực tại riêng của nó. Nó cũng không có bản tánh riêng của nó. Hai cái không này chứng minh sự không có thực tại của tất cả ba đặc tính của các pháp như được miêu tả trong truyền thống Shen Tông: tưởng tượng, tùy thuộc và toàn hảo. Đây là lý do tại sao hai cái không cuối cùng, tánh không của các pháp không hiện và cái không tự tánh của các pháp không hiện hữu được trình bày tạo thành tất cả 16 loại tánh không. Hỏi đáp. Hỏi: xin Rinpoche nói cho một điều gì về trình tự trong bản văn này, về bốn dấu ấn. Rinpoche: trước hết phải có cái thấy đúng, rồi làm sao đạt được sự chứng ngộ tính vô ngã như đã dạy. Một người bắt đầu với những tu tập dự bị về bốn dấu ấn và biết rằng tất cả những gì do hợp tạo là vô thường, tất cả những gì bất tịnh hay ô nhiễm đều là đau khổ, tất cả các pháp đều không có ngã và niết bàn là bình an. Một người trải qua những tu tập dự bị chứng ngộ rằng không có ngã, khi tu tập những điều dự bị, một người đi vào đường đạo, vượt qua bên kia các cực đoan hiện hữu và không hiện hữu. Điều này được trình bày bằng những hạng từ của các giáo lý Trang Tông và Sen Tông bàn về 16 cái không. Nó là một bản văn tiến dần, có miêu tả tổng quát về cái thấy đúng, giải thích tổng quát về làm thế nào phát triển sự chứng ngộ vô ngã, khởi hành trên con đường dự bị về bốn dấu ấn và đi trên con đường thấu hiểu 16 cái không, được tóm lược thành hai loại vô ngã. Đó là cách đề tài phát triển. Hỏi: nếu thầy đã chứng ngộ vô ngã trên đường đạo, chắc thầy không bao giờ có thể phân biệt chứng ngộ với tâm bồ đề. Trong trường hợp đó, làm sao người ta có thể phân biệt được sự chứng ngộ giữa thừa nền tảng Hinayana và đại thừa Mahayana? Có phải sự chứng ngộ của thừa nền tảng là mức đầu tiên của Bồ Tát? Rinpoche: người ta không đạt mức đầu tiên của Bồ Tát bằng chứng ngộ vô ngã cá nhân trong các truyền thống Tỳ Bà Sa và những người theo kinh Lượng Bộ. Mức đầu tiên của Bồ Tát thì cao hơn khi nó đến với những phẩm tính nhất định và thấp hơn khi nó đến với những phẩm tính khác. Một người đang tiến tới trên đường đạo ở mức đầu tiên, địa thứ nhất của Bồ Tát và đang thiền định cả về tính vô ngã cá nhân và tính vô ngã của các pháp. Những người theo Tỳ Bà Sa, Vaibhasika và kinh Lượng Bộ, Sautrantika, không có con đường cụ túc, song họ đi đến giới hạn của con đường của họ. Họ chứng ngộ tính vô ngã cá nhân một cách trọn vẹn, nhưng họ làm ngơ tính vô ngã của các pháp. Sự chứng ngộ của họ về tính vô ngã cá nhân thì cao hơn những người ở mức đầu tiên của Bồ Tát, nhưng sự chứng ngộ của họ về tính vô ngã của các pháp thì kém hơn những người ở mức đầu tiên của Bồ Tát. Họ loại bỏ trọn vẹn những ám chướng của cảm xúc phiền não. Do đó họ cao hơn những người ở mức đầu tiên của Bồ Tát, nhưng họ kém hơn những người ở mức đầu tiên của Bồ Tát bởi vì không hành trì loại bỏ ám chướng sở tri. Họ chỉ loại bỏ trọn vẹn những ám chướng của những cảm xúc phiền não. Họ không có tâm bồ đề, bodhicitta, chủ ý làm lợi ích tất cả chúng sinh khắp không gian, bởi vì họ chỉ tu tập cho sự giải thoát của riêng họ. Đây là lý do tại sao họ được ám chỉ là Hinayana, tiểu thừa, trong tiếng Phạn. Thực ra định nghĩa của từ Hinayana là con đường không có tâm bồ đề. Hỏi: tôi vẫn không thể hiểu được tại sao sự chứng ngộ vô ngã trong thừa nền tảng không tự phát khởi bi tâm hay ước muốn làm lợi ích người khác. Bản tánh của các pháp phải được giác ngộ như không, phải có mối liên hệ mà họ thấy rằng bản tánh của các pháp phải có quan hệ và do đó bi tâm sẽ tự nhiên và tự động phát sinh. Rinpoche: những người theo thừa nền tảng thiền định về tính vô ngã cá nhân để loại bỏ những xúc cảm phiền não, họ thực sự chứng ngộ tính vô ngã hiển nhiên của các pháp. Nếu không, họ không thể giác ngộ tính vô ngã cá nhân. Nhưng có sự vô ngã vi tế của các pháp mà họ không nhận ra. Lý do họ tu tập là để lợi ích cho chính họ, trong trường hợp mà họ không cần bi tâm. Bi tâm có nghĩa là làm một điều gì đó vì lợi ích của kẻ khác. Hỏi: nhưng chắc một khi thầy đã chứng ngộ tánh không và tính vô ngã, thầy sẽ nhận ra rằng mọi người trên cùng một chiếc thuyền và bi tâm sẽ tự nhiên phát sinh. Rinpoche: một bi tâm nào đó. Ấy không phải là họ không có bi tâm, nhưng họ tu tập bởi vì họ muốn ra khỏi luân hồi. Đây là mục đích của họ. Họ muốn đạt được điều đó cho chính họ. Vì vậy họ không có bi tâm bất nhị của Bồ Tát cho mọi người. Đồ biểu 2. A. Trung đạo Ran Tông. 1. Họ tin rằng ở mức tối hậu và quy ước, tất cả các pháp là không. 2. Họ tin rằng các đoạn trong Uttara Tantra Sutra, luận Phật tánh và những luận đại thừa khác nói rằng Phật tánh thì thường hằng, vĩnh viễn và thấm nhập tất cả chỉ ban cho nghĩa tạm thời. 3. Họ theo các giáo lý của Long Thọ một cách chặt chẽ và nương tựa rất nhiều vào sự phân tích khái niệm về tánh không. 4. Bởi vì tác phẩm của Tsongkhapa và những đệ tử trực hệ của ông, trường phái Ran Tông được phái Gelugpa của Tây Tạng nhấn mạnh. B. Trung đạo Sen Tông. 1. Họ tin rằng ở mức tương đối, nhưng không ở mức tối hậu, mọi sự vật đều không có tự tánh. 2. Họ tin rằng ở mức tương đối, tất cả các pháp, hiện tượng là không. Họ tin rằng ở mức tối hậu, tánh không có phẩm tính biết, trong sáng. 3. Họ tin Uttara Tantra, Sutra, luận Phật tánh và các sách đại thừa khác nói rằng Phật tánh thì thường hằng, vĩnh cửu và thấm nhập tất cả tuyên bố nghĩa quyết định. 4. Các giáo lý này được các phái Kagyu và Nyingma của Phật giáo Tây Tạng nhấn mạnh. 5. Họ theo các giáo lý của trường phái Duy Thức một cách chặt chẽ. 6. Họ nương tựa vào các tác phẩm của Vô Trước và kinh nghiệm trong thiền định để minh xác cái thấy của họ.